Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Photoshop Darkroom 2 Creative Digital Transformations của Harold Davis là sách hướng dẫn về nhiếp ảnh số và hậu kỳ sáng tạo, hướng đến người chụp muốn xem Photoshop như một phần của quá trình làm ảnh thay vì một công đoạn sửa lỗi tách biệt. Trọng tâm của sách là mối liên hệ giữa ý đồ trước khi bấm máy và các lựa chọn xử lý sau đó. Davis trình bày cách chuẩn bị ảnh để có thể khai thác tape RAW, ghép nhiều phiên bản xử lý, làm việc bằng lớp, tạo ảnh HDR và xây dựng ảnh tổng hợp. Vì vậy, đây không chỉ là tài liệu về các lệnh phần mềm. Nó đặt hậu kỳ trong một quy trình tạo hình hoàn chỉnh, nơi ánh sáng bố cục, giải tương phản và khả năng chỉnh sửa đều được cân nhắc từ lúc chụp. Qua các hình ảnh minh họa từ thực hành của tác giả, cuốn sách khuyến khích việc biến ảnh gốc thành tác phẩm có chủ đích thị giác rõ ràng. Nội dung phù hợp nhất với người đã nắm căn bản chụp ảnh số và muốn tiến từ chỉnh sửa thông thường sang biến đổi hình ảnh có kiểm soát. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lập kế hoạch hậu kỳ ngay từ thời điểm chụp ảnh. Luận điểm nền tảng của The Photoshop Darkroom 2 là ảnh tốt không bắt đầu khi mở Photoshop mà bắt đầu trước cả lúc nhấn nút chụp. Điều này không có nghĩa mọi bức ảnh phải được tính toán cứng nhắc, mà là người chụp cần nhận ra những quyết định tại hiện trường sẽ mở rộng hoặc giới hạn khả năng xử lý sau này. Nếu dự định giữ chi tiết ở vùng trời sáng và vùng tối, người chụp cần phơi sáng theo cách bảo vệ dữ liệu quan trọng. Nếu muốn ghép ảnh hoặc tạo ảnh tổng hợp, họ cần chụp các thành phần với góc nhìn, ánh sáng và phối cảnh có thể kết hợp được. Cách tiếp cận này thay đổi vai trò của máy ảnh. Một khuôn hình có thể là bản ghi hoàn chỉnh, nhưng cũng có thể là nguyên liệu cho một kết quả cuối cùng lớn hơn. Davis đặc biệt gắn tư duy đó với việc xử lý nhiều phiên bản từ tape RAW và HDR thủ công. Thay vì phó mặc toàn bộ quyết định cho phần mềm tự động, người làm ảnh xác định phần nào cần sáng hơn, phần nào cần giữ màu và phần nào cần được nhấn để phục vụ ý đồ. Giá trị thực tế của nguyên tắc này là giảm sự cứu vãn tùy tiện trong hậu kỳ. Nó giúp người học chụp có mục tiêu, tạo tệp nguồn linh hoạt hơn, đồng thời hiểu rằng kỹ thuật xử lý không thể thay thế hoàn toàn cho quan sát ánh sáng và tổ chức cảnh vật từ đầu. Thứ hai, khai thác tệp RAW bằng nhiều phiên bản xử lý. Một nội dung quan trọng của sách là tận dụng độ linh hoạt của tệp RAW bằng cách tạo nhiều cách diễn giải từ cùng một ảnh gốc. Thay vì chỉ chọn một mức phơi sáng, cân bằng trắng hay độ bão hòa rồi xuất ảnh, người dùng có thể xử lý riêng các phiên bản cho vùng sáng, vùng tối hoặc những khu vực có yêu cầu màu sắc khác nhau. Các phiên bản này sau đó có thể được đưa vào Photoshop để hòa trộn có chọn lọc. Cách làm này thường được gọi là xử lý đa RAW, và nó khác với việc chỉ kéo mạnh thanh chỉnh sáng trên một tệp đã xuất. Mỗi phiên bản được tối ưu cho một nhiệm vụ thị giác cụ thể, nên khả năng giữ chuyển sắc và chi tiết thường tốt hơn. Davis cũng nhấn mạnh rằng, việc thay đổi giữa các bản RAW không chỉ liên quan đến độ sáng, cân bằng trắng, sắc độ và độ bão hòa cũng có thể được điều chỉnh khác nhau trước khi ghép. Nhờ đó, người làm ảnh có thể kiểm soát bầu không khí của cảnh một cách tinh tế hơn. Tuy vậy, quy trình này đòi hỏi kỷ luật. Nhiều phiên bản không tự động tạo ra một ảnh tốt vì sự khác biệt quá rõ giữa chúng có thể làm ánh sáng thiếu tự nhiên. Bài học cốt lõi là dùng dữ liệu RAW để mở rộng phạm vi quyết định rồi kết hợp các quyết định ấy theo một hướng hình ảnh thống nhất. Thứ ba, lớp và mặt nạ như công cụ kiểm soát biến đổi hình ảnh. Sách dành sự chú ý cho việc làm việc bằng lớp, bởi đây là cơ chế giúp các thay đổi trong Photoshop có thể được tách riêng, điều chỉnh và xem xét lại. Với một ảnh được xử lý sáng tạo, việc thực hiện mọi thao tác trực tiếp lên một bản duy nhất dễ khiến quy trình trở nên khó kiểm soát. Lớp cho phép giữ các phiên bản xử lý, thành phần ghép, điều chỉnh màu và thay đổi tông ở những cấp độ riêng. Mặt nạ đi cùng lớp giúp giới hạn phạm vi tác động, chẳng hạn chỉ đưa chi tiết của một phiên bản phơi sáng vào vùng trời, hoặc chỉ thay đổi sắc độ ở một khu vực cần nhấn. Về mặt tư duy, đây là khác biệt giữa chỉnh sửa phá hủy và chỉnh sửa có thể đảo ngược. Người làm ảnh không cần cam kết ngay với một thay đổi, vì họ có thể giảm độ đậm, sửa vùng chuyển tiếp hoặc tắt lớp để so sánh. Điều đó đặc biệt cần thiết khi kết hợp nhiều bản RAW hay xây dựng ảnh tổng hợp. Davis không xem lớp chỉ là tính năng kỹ thuật, mà là phương tiện tổ chức ý tưởng thị giác. Khi mỗi thay đổi có vị trí riêng, người dùng dễ nhận ra phần nào đang phục vụ chủ thể và phần nào chỉ làm ảnh trở nên nặng nề. Quy trình theo lớp cũng tạo điều kiện để thử nghiệm, nhưng vẫn giữ được khả năng quay lại các quyết định trước đó. Đây là kỹ năng thiết yếu cho bất kỳ người chụp nào muốn hậu kỳ phức tạp mà không đánh mất kiểm soát. Thứ tư, HDR thủ công để mở rộng giải sáng mà vẫn giữ quyền quyết định. HDR là một chủ đề nổi bật trong The Photoshop Darkroom 2. Nhưng cách tiếp cận của Harold Davis đặt trọng tâm vào sự kiểm soát thủ công hơn là hiệu ứng tự động. Các cảnh có chênh lệch mạnh giữa vùng sáng và vùng tối thường vượt quá khả năng ghi nhận của một lần phơi sáng. Chụp nhiều mức phơi sáng hoặc tạo nhiều phiên bản từ RAW khi dữ liệu cho phép giúp người làm ảnh có thêm thông tin để xử lý. Tuy nhiên, sách hướng người đọc đến việc tự lựa chọn và hòa trộn vùng ảnh cần thiết thay vì để phần mềm quyết định toàn bộ diện mạo cuối cùng. Lợi ích của Artidea thủ công là người dùng có thể ưu tiên điều quan trọng trong bức ảnh. Họ có thể giữ cấu trúc mây, phục hồi chi tiết bóng râm hoặc duy trì cảm giác ánh sáng của một thời điểm cụ thể mà không buộc toàn bộ ảnh phải có độ tương phản phẳng. Đây cũng là điểm cần thận trọng. Mở rộng dải sáng không phải mục tiêu tự thân, bởi ảnh có thể mất chiều sâu nếu mọi vùng đều sáng rõ như nhau. Davis gắn Astia với ý đồ sáng tạo, nghĩa là kỹ thuật chỉ có giá trị khi phục vụ cảm xúc, chủ thể và tổ chức ánh sáng. Với cách nhìn này, HDEA không còn là một phong cách nhận diện bằng hiệu ứng mạnh, mà là một phương pháp xây dựng tông ảnh từ nhiều nguồn dữ liệu. Nó yêu cầu người học vừa hiểu phơi sáng, vừa có khả năng đánh giá sự tự nhiên và tính biểu cảm của kết quả. Cuối cùng, ảnh tổng hợp và biến đổi sáng tạo vượt khỏi mục tiêu chỉnh sửa cơ bản. Phạm vi của cuốn sách không dừng ở việc làm sạch lỗi hay cải thiện một bức ảnh đơn lẻ. Davis bao quát cả ảnh tổng hợp, tức quá trình kết hợp nhiều yếu tố hình ảnh để tạo ra một kết quả mới. Đây là phần thể hiện rõ định hướng biến đổi sáng tạo của sách. Khi ghép các nguồn ảnh, thách thức không chỉ nằm ở việc cắt và đặt đối tượng. Ánh sáng, hướng bóng, tỷ lệ, phối cảnh, độ sắc nét, màu sắc và chất lượng hạt đều cần tương thích để ảnh cuối cùng có tính thuyết phục. Do đó, kỹ năng lớp và mặt nạ trở thành nền móng, còn quan sát thị giác là tiêu chuẩn đánh giá. Sách cũng đề cập các công việc gần với chỉnh sửa thực tế, như khắc phục khiếm khuyết, cải thiện tông ảnh, nâng chất lượng chân dung và ảnh phong cách glamour. Việc đặt những nội dung này cạnh ảnh tổng hợp cho thấy một phổ liên tục, từ hiệu chỉnh kín đáo đến tái cấu trúc mạnh mẽ. Điểm chung là mọi thay đổi đều cần có lý do. Một thao tác kỹ thuật không tự tạo ra ý nghĩa nếu nó không củng cố trọng tâm hình ảnh. Điều này giúp cuốn sách khác với các tài liệu chỉ liệt kê hiệu ứng Photoshop. Nó nhấn vào cách đánh giá tính nhất quán của ảnh sau biến đổi. Người đọc được định hướng xem hậu kỳ như quá trình thiết kế hình ảnh, trong đó công cụ số mở rộng khả năng biểu đạt, nhưng không thay thế phán đoán của tác giả. Kết luận, The Photoshop Darkroom 2 phù hợp với nhiếp ảnh gia số ở trình độ cơ bản, vững đến trung cấp. Đặc biệt là người đã biết các thao tác Photoshop căn bản, nhưng muốn xây dựng quy trình có chiều sâu hơn. Người chụp phong cảnh, ảnh sáng tạo, chân dung xử lý kỹ và các tác giả quan tâm đến ảnh tổng hợp có thể tìm thấy giá trị thực hành rõ rệt. Lợi ích chính của sách không chỉ là biết thêm vài kỹ thuật, mà là hiểu cách liên kết việc phơi sáng, chuẩn bị cảnh, xử lý RAW, lớp, mặt nạ và HDR thành một chuỗi quyết định thống nhất. Cách liên kết này giúp người đọc tránh quan niệm rằng hậu kỳ chỉ là sửa chữa sau khi chụp. So với nhiều sách, hướng dẫn Photoshop tập trung vào công cụ hoặc hiệu ứng riêng lẻ, cuốn này nổi bật ở việc đặt công cụ vào mục tiêu tạo hình. Davis quan tâm đến câu hỏi cần chụp gì để có thể xử lý tốt, cần giữ dữ liệu nào và cần hòa trộn ra sao để ảnh vẫn có trọng tâm thị giác. Sự nhấn mạnh vào đa RAW và HDR thủ công cũng đem lại một lựa chọn giàu kiểm soát hơn các quy trình tự động. Dù giao diện phần mềm và một số chi tiết kỹ thuật có thể thay đổi theo thời gian, nguyên tắc làm việc không phá hủy, xử lý theo lớp và chủ động định hình giải tông vẫn còn hữu ích. Đây là cuốn sách đáng đọc cho người muốn phát triển năng lực đánh giá hình ảnh, không chỉ năng lực vận hành phần mềm. Nếu bạn muốn ủng hộ Harold Davis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!